Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về mưu sinh tuổi xế chiều. Kế đến là phóng sự của đài VOA về người Việt giữ các buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala, Ấn Độ. Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Đông Hải, đài VOA về người Việt đầu tiên được vinh danh vì những đóng góp cho chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp nối chương trình là bài tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Nguyễn Hùng với tựa đề Thiên An Môn, tin ai thì tin, chứ đừng tin đảng. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về mưu sinh tuổi xế chiều.
Chỗ đang bán là vỉa hè mượn tạm, món ăn không có gì đặc biệt, người phục vụ đôi khi vì già cả mà lãng tai chậm chạp, quên trước quên sau. Thế mà người ta vẫn lặn lội đến đây ủng hộ. Lại thêm một câu chuyện nữa về sự dễ thương của người Sài Gòn. Bà Nguyễn Kim Huê nói rằng nghề bán hộp vịt lộn chỉ dành cho khách ăn đêm.
Ngày này là chỉ có bán là vào cho tối 9 giờ 8 giờ mấy đổ lên là đông, phải không? Bình thường là bán cỡ 100 trứng, phải không? Nhưng mà hôm nay có thể tăng lên được 100 mấy rồi, 100 là 200. Còn trời mưa thì không tới, vì trời mưa người ta đâu có ra đường, phải không? Bán vắng lắm.
Cuộc mưu sinh đêm hôm với vợ chồng già luôn vất vả, bà Huê kể tiếp.
Có hơi 1 giờ á, thầy cái ghi ế đó ngồi có 2 giờ. Bữa nào bà đâm khách 12 giờ hết, nó vô trường lắm.
Những đêm Sài Gòn mưa coi như vắng khách, khoảng 7 giờ rưỡi tối, hai vợ chồng già chuẩn bị củi lửa để luộc nồi hộp vịt lộn ngay bên vỉa hè. Khách đến ăn đông dần từ sau 8 giờ tối. Gần đây ông bị chứng bệnh lãng tai nên chỉ có thể phụ vợ ở các công việc bếp núc, lau dọn bàn. Bà Kim, một thực khách, chia sẻ.
Dạng đây nhiều lần lắm, tại vì ông bà bán đây cũng rất là lâu rồi. Chỉ có hai ông bà với nhau thôi, nhìn tuổi tuổi tội lắm, thấy thương lắm. Chị thấy ở đây ông bà có cho thêm cái rau răm non này nè, em thấy không? Có nhiều chỗ, ở mấy chỗ khác á, là người ta chỉ có rau răm như vậy thôi, là rau răm cọng bự á, bình thường. Nhưng mà rau răm non này ăn ngon hơn rất là nhiều. Thì ở đây có, ví dụ như em thì em không có ăn được rau, nhưng mà mấy cọng non non như vậy em ăn được.
Ông là người khiêng đồ, rửa đĩa, luộc trứng, bà Mai nhận xét.
Bác cũng được, bác cũng được, cũng bình dân thôi, cũng đồng lắm. Gần đây nên đi ngang mua qua lợi hoài ha.
Ông lão bán hộp vịt lộn này hồi chục năm trước còn khỏe. Ông đặt đồ nghề để bơm vá xe cho khách trên vỉa hè gần chỗ bán hộp vịt lộn. Giờ thì ông chỉ đủ sức phụ với bà hàng đêm như vậy. So với nhiều nơi bán món này có kèm theo bia, rượu, thì ông bà chỉ bán mỗi hộp vịt lộn. Dường như người ta tới đây còn nhằm để giúp đỡ ông bà trong cuộc mưu sinh ở tuổi xế chiều.
Kế đến là phóng sự của đài VOA về người Việt giữa các buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala, Ấn Độ.
Trong sự thành kính và ngưỡng vọng, những người Việt Nam này chuyên tâm lắng nghe những lời giáo huấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma về Phật Pháp và nhân sinh. Hơn 130 người từ trong nước và từ các nước khác quy tụ về Dharamsala, Ấn Độ trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 để giao lưu với nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng và cũng là một khôi nguyên Nobel Hòa Bình từ thập niên 1980. Những người tham dự nghe thuyết pháp và sau đó đặt câu hỏi cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài cũng hướng dẫn đại chúng thực hiện một nghi thức về phát khởi Bồ Đề Tâm. Theo ghi nhận của phóng viên của Ban Tiếng Tây Tạng Đài VOA, tình yêu thương và lòng từ bi là bài học sâu sắc nhất lưu lại trong tâm thức của nhiều người tham dự. Cô Nguyễn Minh Giang nói một tiếng rưỡi với Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp cô lĩnh hội được nhiều điều hơn 1.000 quyển sách.
Mọi thứ thật đơn giản. Với Ngài, tình yêu thương và lòng từ bi là cốt lõi của mọi thứ.
Buổi thuyết pháp đã làm sáng tỏ nhiều điều cho anh Đoàn Ngọc Hiếu, một chủ doanh nghiệp sản xuất giày dép. Anh nói tình yêu thương giúp xóa nhòa những khác biệt của nhân loại.
Mỗi một người trên thế giới này đều tương liên với nhau bằng cách này hay cách khác. Chúng ta không phải là những cá thể đơn lẻ. Chúng ta là những cá thể cùng sống chung trong một thế giới. Vì thế chúng ta nên lan tỏa tình yêu thương và lòng từ bi khắp thế giới để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Ban tổ chức cho biết họ đã tổ chức các chuyến đi như thế này từ mấy năm qua, với mục đích chính là đưa người Việt Nam, đặc biệt là những doanh nhân trẻ, sang dự những buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma để học về Phật Pháp. Nhiều người trở về với một nhân sinh quan tích cực, theo lời một người đại diện tổ chức chuyến đi. Ca sĩ Hồng Nhung là thành viên trong đoàn Phật tử lần này. Trả lời phỏng vấn của VOA, cô bày tỏ niềm xúc động về những gì cô lĩnh hội trong hai ngày ở Dharamsala.
Buổi học khuyến khích tôi trở thành một người tốt hơn, khơi gợi trong tôi chút lòng nhân ái và từ bi. Đây là một cách rất tuyệt vời để điều đó phát triển. Khi tôi trở về Việt Nam, nó sẽ ảnh hưởng đến lời ca tiếng hát của tôi và cách mà tôi kết nối với khán giả của tôi, vì tôi đã ca hát hơn 30 năm rồi.
Nữ ca sĩ ngồi ở hàng ghế đầu trong các buổi thuyết pháp, chăm chú lắng nghe và ghi chép những lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong những khoảnh khắc đó, cô nói cô tìm thấy mối liên kết giữa những lời giáo huấn của Ngài với triết lý trong những ca khúc của Trịnh Công Sơn mà qua đó cô được nhiều người biết đến.
Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Đông Hải, đài VOA, về người Việt đầu tiên được vinh danh vì những đóng góp cho chính phủ Hoa Kỳ.
Một nhà khoa học gốc Việt vừa vinh dự nhận giải thưởng Arthur S. Fleming dành cho công chức chính phủ liên bang có nhiều đóng góp cho nước Mỹ. Đó chính là tiến sĩ Phạm Đại Khánh, kỹ sư không gian cao cấp, làm việc cho Không quân Hoa Kỳ. Tới tham dự buổi lễ trao giải được tổ chức tối ngày 3 tháng 6 tại Đại học George Washington, thủ đô Washington, D.C., tiến sĩ Khánh cùng phu nhân của mình không giấu được sự vui mừng và niềm tự hào khi ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên có được vinh dự này, sánh vai cùng với những tên tuổi khác của nước Mỹ như Neil Armstrong hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.
Cảm xúc của mình là rất là vui và cũng đồng thời mình cũng biết ơn với người đã giúp đỡ mình.
Tiến sĩ Khánh nằm trong số 12 cá nhân nhận giải năm nay nhờ vào những đóng góp của ông trong lĩnh vực khoa học cơ bản. Theo thông tin từ ban tổ chức, ông là người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết và vận hành liên quan tới nhận thức tình huống không gian và liên lạc quân sự, có ảnh hưởng đến các liên lạc vệ tinh quân sự.
Khi mà anh Khánh nói cho mình biết rằng là anh Khánh nhận được cái giải thưởng này thì mình cũng rất là mừng và tự hào. Tất nhiên là cũng ngạc nhiên nhưng mà cũng không ngạc nhiên, bởi lẽ là nó cũng đáng cái công sức mà anh ấy đã bỏ qua bao nhiêu năm trời nay.
Làm việc tại bộ phận phương tiện không gian thuộc phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân ở căn cứ không quân Kirtland, bang New Mexico được 15 năm. Hiện tiến sĩ Khánh đã có trong tay 20 bằng sáng chế. Nhưng để có được ngày hôm nay, đối với anh Khánh là cả một chặng đường dài với những khó khăn thường gặp mà mỗi một người nhập cư đều phải đối mặt khi tới Mỹ.
Cái cản trở nhất, lớn nhất của mình là hiểu được cái văn hóa của Mỹ. Họ, những người Âu, họ thường thường là họ rất là dễ dàng nói chuyện trong giao tiếp. Mặc dù là những kiến thức về kỹ thuật của họ, họ cũng không giỏi hơn mình đâu. Cái vấn đề ngăn cản thứ hai là mình cái ngôn ngữ mình nhiều khi mình không có đủ để mà đạt được những cái cuộc tranh luận với cái level giống như là tiến sĩ hoặc là trên hoặc là có kinh nghiệm, thì nó là ảnh hưởng rất là lớn đối với con đường thăng tiến của mình. Nhưng mà mình dần dần mình cũng quen và mình cũng vượt qua thôi.
Nhận xét chồng là một người nghiện công việc, chị Hương cho biết chị thường xuyên phải nhắc nhở chồng mình giữ gìn sức khỏe và phân bổ thời gian hợp lý cho gia đình.
Mình luôn luôn cố gắng nhắc anh là làm việc thì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Thì vì nếu mà anh không có sức khỏe thì anh không thể làm việc lâu dài được.
Hơn tất cả là mình rất là cảm ơn vợ mình, gia đình mình.
Với giải thưởng lần này, tiến sĩ Khánh hy vọng anh có thể góp một phần nhỏ bé để chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận đúng đắn về những đóng góp của người Mỹ gốc Việt cho nước Mỹ. Anh cũng khuyến khích các bạn trẻ gốc Việt trau dồi kỹ năng giao tiếp, phản biện, đồng thời cần tự hào về nguồn gốc của mình.
Cái lợi điểm của mình là mình biết được mình sinh ra, đẻ ra ở trong nền văn hóa châu Á và mình giáo dục trong nền văn hóa Tây Phương, thì mình có thể là cầu nối giữa hai nền văn hóa và giúp cho mình biết được là mình đóng góp rất là đặc biệt và nó rất là hữu ích cho cơ quan của mình. Thì đó là một lợi điểm mà người Tây phương họ không có. Thì mình nên trân trọng cái điều đó, mình nên tự hào và hãnh diện.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Mời quý thính giả theo dõi.
Hầu như ai cũng công nhận ông Robert Mueller là một người chính trực, không thể bị mua chuộc và bất chấp những lời chỉ trích mang động cơ chính trị. Không ai thực sự tranh cãi về uy tín cá nhân của ông và những thành tích của ông trong tư cách là một người đã từng cầm súng chiến đấu cho đất nước và cống hiến cuộc đời còn lại cho công vụ. Việc ông chiếm được lòng kính trọng của hầu hết mọi người, không phân biệt đảng phái chính trị, là một thành tích đáng nể trong một xã hội Mỹ nhiều chia rẽ dưới thời đại Trump, và bất chấp báo cáo của công tố viên đặc biệt vẫn còn tiếp tục gây chia rẽ và tranh cãi.
Ông Mueller là ai? Câu hỏi đó đã được thường xuyên đặt ra từ khi ông Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt giám sát cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Và liệu chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với phía Nga hay không? Được Tổng thống Đảng Cộng hòa George W. Bush bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc FBI một tuần trước khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong cương vị này, ông Mueller là một trong những nhân vật chủ chốt đã giúp cho nước Mỹ được an toàn sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, theo tạp chí UVA Lawyers. Ông cải cách toàn diện cơ quan FBI từ một tổ chức điều tra những tội ác đã diễn ra thành một tổ chức có khả năng phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác và cộng đồng tình báo để ngăn chặn trước những mối đe dọa. Thành tích của ông dẫn tới quyết định của Tổng thống Barack Obama, người của đảng Dân Chủ, vận động để ông duy trì chức vụ quá giới hạn 10 năm cho phép. Robert Swan Mueller, đệ tam, ra đời vào ngày 7 tháng 8 năm 1944, tại thành phố New York, nhưng ông lớn lên tại một vùng ngoại ô thuộc thành phố Philadelphia. Ông là con trai duy nhất trong một gia đình năm con, được miêu tả là giàu có và có truyền thống phục vụ quân đội. Cha ông từng chỉ huy một tàu ngầm trong Thế chiến thứ hai trước khi làm việc với tập đoàn DuPont ở New York.
Chiến tranh Việt Nam. Thời thanh niên, sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton, Robert Mueller tình nguyện gia nhập quân ngũ và được điều động sang Việt Nam. Ông phục vụ quân chủng thủy quân lục chiến trong tư cách là sĩ quan pháo binh. Nhờ thành tích chiến đấu và lòng quả cảm, ông được trao tặng anh dũng bội tinh, huân chương sao đồng và chiến thương bội tinh. Ông Marshall Smith, một người bạn đồng môn trường luật của ông Mueller, nói mặc dù đạt được nhiều thành tích trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, nhưng ông Mueller hiếm khi nhắc tới giai đoạn này.
Biến cố 11 tháng 9 và công cuộc cải cách FBI. Ông Mueller đang làm việc trong lĩnh vực tư khi Tổng thống Trump bãi nhiệm giám đốc FBI James Comey vào ngày 9 tháng 5 2017. Thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm ông Mueller vào chức vụ công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp trong cố gắng nhằm duy trì tinh thần độc lập của cuộc điều tra. Lúc đó, giáo sư John C. Jeffrey, cựu khoa trưởng phân khoa luật Đại học Virginia, từng là bạn đồng môn của Mueller tại trường luật, nói: Robert Mueller là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng nhất là tính chính trực của ông. Đối với Bob, chính trực không chỉ là chính sách hay một lối hành xử, mà là một phần trong cá tính của một người. Ông tuyệt nhiên không thể gian dối. Ngoài ra, ông còn có kỹ năng và kinh nghiệm để làm việc một cách hữu hiệu. Quyết định bổ nhiệm ông đáng được tất cả mọi người hoan nghênh. Vẫn theo tạp chí UVA Lawyers, ông Mueller đã nhận chức vụ. Các đồng nghiệp của ông mô tả ông Mueller là một người luôn luôn bình thản, có tính kỹ lưỡng và tập trung cao độ vào công việc trước mắt. Theo họ, ông rất công bằng, không thiên vị đảng phái cho dù ông là một ủng hộ viên đảng Cộng Hòa. Ông nói, tính trung lập đã giúp ông trở thành một công bộc tốt hơn. Tạp chí UVA Lawyer dẫn lời Tổng thống Obama ca ngợi ông Mueller vào năm 2013 trong một buổi lễ vinh danh sự đóng góp của ông, khi ông James Comey chuẩn bị lên thay thế ông trong chức vụ giám đốc FBI. Như một quân nhân thủy quân lục chiến, Bob không bao giờ sao nhãng trong sứ mạng được giao phó.
Uy tín cá nhân và phương châm sống. Theo trang mạng của UVA, trường Đại học Virginia, nơi ông được đào tạo, ông Mueller đề cập tới cách dạy con của cha ông là phải luôn luôn nói sự thật và sống một cách đạo đức. Ông nói tệ hại nhất là tội nói dối, theo một bài viết về ông Mueller đăng trên tạp chí Wired. Được mời phát biểu tại lễ tốt nghiệp trường William và Mary, Mueller đề cập tới những mối liên hệ quan trọng nhất trong đời ông. Ông nói, tôi được ơn trên ban cho ba gia đình. Gia đình tôi, tức là vợ và hai con gái. Gia đình thủy quân lục chiến của tôi. Và trong 11 năm qua, gia đình FBI của tôi. Từ mỗi gia đình, tôi đã được học những bài học để đời. Thượng đế biết rõ tôi đã được trao biết bao nhiêu là cơ hội để phát triển trong phạm vi ba gia đình ấy.
Lời khuyên nào cho sinh viên ra trường? Bất kể làm gì, chúng ta cũng phải hành động với sự thành thật và chính trực. Và bất kể chọn theo đuổi ngành nghề nào, chúng ta sẽ được đánh giá qua việc lời nói của mình có đáng tin cậy hay không. Nếu không thành được, uy tín của chúng ta sẽ bị tổn hại. Một khi uy tín bị tổn hại, thì không bao giờ chúng ta có thể lấy lại được. Cả đời mình, công tố viên Mueller đã sống theo đúng phương châm đó. Theo chủ biên của tạp chí UVA Lawyers, ông Mueller xây dựng uy tín của ông tới mức không ai có thể nghi ngờ. Thoạt tiên trong tư cách một công tố viên và sau đó trong vai trò một giám đốc FBI đã thay đổi sâu rộng tổ chức này sau biến cố ngày 11 tháng 9, 2001.
Bước kế tiếp tùy thuộc vào Quốc hội. Sau gần 2 năm điều tra, công tố viên Mueller kết luận rằng đặc vụ Nga đã thu thập thông tin và dùng truyền thông xã hội để phát động một chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng và tạo tranh cãi giữa các quan điểm chính trị Mỹ, xâm nhập email và kho dữ liệu của Đảng Dân Chủ, phổ biến những thông tin với mục đích gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Hillary Clinton. Ông Mueller đã truy tố nhiều giới chức điều hành chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, gồm các phụ tá trong vòng thân cận nhất của ông Trump, về nhiều hành vi sai trái, kể cả cản trở công lý và nói dối về các liên hệ với Nga. Ekip của công tố viên đặc biệt đã đạt được thỏa thuận với luật sư cá nhân của ông Trump là Michael Cohen và một số nhân vật khác trong vòng thân cận của Tổng thống Trump để cung cấp những bằng chứng về mối liên hệ với Nga, như cuộc thương thuyết về dự án kinh doanh của tập đoàn Trump với các quan chức Nga được xúc tiến giữa lúc chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 diễn ra. Một người bạn lâu năm của ông Trump, Roger Stone, bị cáo buộc tội nói dối về những liên hệ với WikiLeaks, đường dây mà phía Nga đã sử dụng để phát tán những tài liệu mật đã đánh cắp của Mỹ. Hôm 29 tháng 5, trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra hồi tháng 5 năm 2017, công tố viên Mueller nói chính sách của Bộ Tư pháp không cho phép truy tố một tổng thống còn tại chức, nhưng hàm ý ông không tin là Tổng thống Trump vô tội. Ông nói, nếu chúng tôi tin rằng Tổng thống rõ rệt không phạm tội hình sự, thì chúng tôi đã nói như vậy. Báo cáo của ông Mueller không phán xét liệu ông Trump có cản trở công lý hay không, mặc dù bản báo cáo liệt kê ra 10 trường hợp. Trong đó ông Trump đã tìm cách cản trở điều tra, kể cả nhiều lần tìm cách sa thải công tố viên Mueller. Văn kiện này chỉ ra rằng có những cách khác để buộc một Tổng thống Mỹ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, bởi vì không có ai có thể ngồi lên trên công lý. Hiến pháp đòi hỏi phải có quy trình khác ngoài hệ thống tư pháp hình sự để chính thức cáo buộc một tổng thống đương quyền về hành vi sai trái. Ông Robert Mueller nói khi ông loan báo từ chức và tỏ ý từ nay ông muốn lui vào hậu trường. Ông tuyên bố sẽ không nói gì thêm ngoài những gì đã trình bày trong bản báo cáo.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Nguyễn Hùng với tựa đề Thiên An Môn, tin ai thì tin, chứ đừng tin đảng. Mời quý thính giả theo dõi. Những ngày đầu tháng 6 này, cả thế giới trừ Trung Quốc nhớ về cuộc thảm sát dân thường, chủ yếu là sinh viên, tại trung tâm Bắc Kinh tròn 3 thập niên trước. Nỗi đau lớn nhất thuộc về những người mẹ, người cha, người thân của hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn người đã bị giải phóng quân nhân dân cán chết bằng xe tăng, bắn, đánh hay đâm cho tới chết quanh quảng trường Thiên An Môn. Cuộc thảm sát những người biểu tình ôn hòa diễn ra đêm 3 sáng 4 tháng 6 đã gây sửng sốt ở cả Trung Quốc và trên thế giới hồi giữa năm 1989, chỉ vài tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Vài năm sau biến cố, ở Trung Quốc được gọi là lục tứ, tức tháng và ngày xảy ra cuộc bắn giết của những người lính Trung Quốc nhằm vào chính đồng bào mình, một nhóm hơn 180 bà mẹ đủ dũng cảm đã lập ra nhóm Những Bà Mẹ Thiên An Môn. Cho tới nay, 55 bà mẹ đã ra đi mà chưa đòi được công lý cho các con. Gần 130 người còn lại vấp phải bức tường lặng câm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dựng lên quanh biến cố lục tứ. Họ cũng bị sách nhiễu đủ đường chỉ vì không chịu từ bỏ hành trình tìm sự thật. Trong một video đăng tải nhân tưởng niệm 30 năm cuộc thảm sát, các bà mẹ nói: "Các con ơi, đây là rượu mời các con. Năm nay kỷ niệm 30 năm lục tứ, hãy để cả thế giới thấy chúng ta, để chúng ta bình an. Các mẹ sẽ cố tìm lời giải thích cho các con. Các con đừng lo nhé." Biết trước sẽ bị ngăn cản tưởng niệm công khai ngày con mất, các bà mẹ Thiên An Môn đã gửi đi thông điệp từ trước dùm này vài tháng. Trong thư được báo Mirror của Anh dẫn lại, bà Jin Jilin, năm nay 82 tuổi, người có con trai 17 tuổi, Jiang Jilian, bị bắn chết 30 năm trước, viết: "Chính quyền gửi cả đống nhân viên tới đứng gác trước cửa nhà chúng tôi và cấm chúng tôi ra ngoài hay tự do đón khách vào mỗi dịp nhạy cảm chính trị. Ngay cả khi họ để chúng tôi ra khỏi nhà, họ cứ công an và các nhân viên mặc thường phục đi xe bám đuôi chúng tôi. Điện thoại của chúng tôi bị nghe lén, máy tính bị thâm nhập. Một số người chúng tôi còn bị gắn camera theo dõi cả trong và ngoài nhà. Một số người từng hơn một lần bị cảnh sát triệu tập tới và thậm chí bị còng tay đưa tới trung tâm giam giữ."
Tờ Mirror cũng nói cảnh sát buộc bà Đinh phải rời nhà ở Bắc Kinh và đi hơn 1.000 km về quê ở tỉnh Giang Tô trong dịp kỷ niệm này. Đảng Cộng sản chấp nhận dối trá chính bản thân, người dân và công luận để bảo vệ uy tín mà thực ra họ không có là bao. Nhiều người dân Trung Quốc khi phải đối mặt với tệ tham nhũng, cử quyền và bè phái đều hiểu là Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho thực trạng hiện nay. Các nhà lãnh đạo Cộng sản chỉ không muốn người dân biết họ không phải bây giờ mới tệ như thế. Bất chấp những cố gắng thô bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tẩy xóa lịch sử, nhiều người có lương tri đã tìm mọi cách để ghi nhớ tên tuổi của những người ngã xuống khi đứng lên đòi những quyền căn bản, trong đó có tự do bày tỏ ý kiến, tự do hội họp và tự do tham gia các hoạt động chính trị. Một dự án mới được công bố mang tên Sự thật 30, ghi lại hình ảnh và thông tin về những sinh viên đã bị quân đội Trung Quốc giết theo lệnh của lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng và nhiều người khác. Dự án tổng hợp các tư liệu từ nhiều năm qua, trong đó có các phỏng vấn với cha mẹ của những sinh viên đã bị sát hại. Trong video thu năm 2014, nhân kỷ niệm 25 năm cuộc thảm sát, bà Ki Yuo-xiang, mẹ của sinh viên 18 tuổi Liêu Hồng Tao, người bị bắn vào cả hai chân và sau đó qua đời hôm 4 tháng 6 1989, nhớ lại những gì mà con trai nói khi được cha mẹ nhắc nhở học hành chăm chỉ và không tham gia chính trị. "Cháu nói với tư cách một sinh viên đại học và công dân Trung Quốc, cháu phải có trách nhiệm. Cháu nói, vì vận mệnh dân tộc, mỗi người đều phải có trách nhiệm." Nói cách khác là khi đó cháu đang bày tỏ lòng yêu nước. Còn người cha của sinh viên Học viện Công nghệ Bắc Kinh, ông Liu Renan, nhắc lại những gì mà con ông viết trả lời khi ông khuyên con đừng vội vàng vì các vấn đề ở Trung Quốc còn cần nhiều thời gian để giải quyết. "Nếu ai cũng đợi người khác làm cách mạng và chỉ chờ hưởng thành quả, thì liệu sẽ đạt được gì? Ông Liêu cũng nói cậu con 18 tuổi của ông còn lấy ví dụ những người đấu tranh đến nửa đường thì bỏ cuộc và bình luận rằng nếu ai cũng bỏ cuộc cả thì sẽ không còn ai tuần hành nữa.
Hai ông bà cũng nhắc lại cậu con trai sinh năm 1971 và cao gần 1m8 đã không được chữa trị khi vào bệnh viện vì các bác sĩ được lệnh phải làm như vậy. Bà Queen nói thêm, tôi không dám nhìn ảnh con. Tôi cất tất cả đồ đạc của con tôi đi. Tôi cũng không dám mang trò của con về nhà. Tôi không có chỗ nào để chôn trò. Lúc đầu tôi để ở Hồ Bắc. Nhưng sau vài ngày người ta cũng không cho để ở đấy. Tôi không còn cách nào khác là rải cha con tôi xuống sông Dương Tử để con tôi thấy thế giới tự do. Những kẻ ra quyết định ấy sẽ không có kết cục tốt đâu. Chúng tôi biết kêu ca đâu bây giờ. Chẳng ở đâu cả. Bà Kỳ nói, nhưng vẫn tin rằng cuối cùng sẽ đòi được công lý. Còn ông Lưu tuyên bố, tôi không ghét những người khác. Tôi ghét Đặng Tiểu Bình. Tôi ghét Lý Bằng. Chúng là quân sát nhân. Trong video khác, cũng do nhóm những bà mẹ Thiên An Môn hợp tác thực hiện. Ông Sun Chen Kang, cha của sinh viên 19 tuổi Sun Hui, bị bắn chết hôm 4 tháng 6 1989 nói, còn chúng tôi chỉ đi xe đạp trên phố mà thôi. Mà bị bắn chết. Trong biến cố Thiên An Môn, con chúng tôi chỉ là sinh viên. Tay không mang vũ khí. Mà người ta bắn cháu bằng súng máy được sao? Tôi đã ở tuổi 70 rồi. Tôi không sợ. Thích bắt thì bắt. Thích giết thì giết. Tôi thúc giục Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình để tâm tới vấn đề chưa được giải quyết từ nhiều thập niên. Đừng để chúng tôi mang điều này xuống mộ. Tôi cũng kêu gọi mọi người có lương tri, các bạn bè quốc tế, những người yêu hòa bình trên thế giới ủng hộ các gia đình nạn nhân chúng tôi. Cha mẹ sinh viên 20 tuổi Wu Gao Fan từ Đại học Nhân dân Trung Quốc, người bị bắn vào sau đầu và đâm vào bụng hôm 3 tháng 6, 1989, nói rằng con của ông bà đã muốn rời Bắc Kinh để đạp xe về quê ở Tứ Xuyên để chứng kiến cảnh biểu tình ở các nơi khác ngoài thủ đô Trung Quốc. Sinh viên Wu gửi điện về cho cha mẹ từ cuối tháng 5 1989, xin 200 nhân dân tệ để đi đường, nhưng khi hai ông bà lên Bắc Kinh nhận xác con, tiền vẫn chưa được đến nơi. Ông Wu Dingfu nói trước khi bị bắn chết, con trai ông đã tham gia tuyệt thực 5 ngày, 5 đêm, dù ông đã khuyên can rằng Đảng Cộng sản sẽ ra tay tàn độc và thậm chí giết những ai trái lời. Ông Wu cũng nói, người ta từ chối cho phép ông mang xác con về quê để người thân được nhìn mặt lần cuối cùng. Ông cũng thông báo rằng chính quyền ra lệnh phải hỏa táng ở Bắc Kinh. Với kinh nghiệm trải qua cách mạng văn hóa, các cuộc đấu tranh chống hữu khuynh và bè lũ bốn tên, cộng thêm với thảm sát Thiên An Môn, ông Wu nói, chốt lại một câu thôi, tin ai thì tin, chứ đừng tin đảng vì bất cứ lý do gì.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.